สทักกามเนียฟันนะโมโมนะสทักกามเนียฟันนะโมโมสทักกามเนียฟัน
ai cũng mang quyền hành hương theo. Thì hôm nay ngày cuối của chúng ta tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày mai thực ra là đi Kusinaga, tức là đi Kautina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà trên đường đi khá xa. Chúng ta sẽ ghé núi Linh Thấu, Thành Vương Xá, Vườn Trúc Lâm. Ngày hôm sau mới đi đến Kusinaga. Chúng ta sẽ tới cái chỗ Phật nhập Niết Bàn. Lát nếu có thì giờ thì chúng ta nói qua về về ý nghĩa của Niết Bàn trong Đạo Phật. Hôm nay thì có một câu hỏi. Câu hỏi về tự lực và tha lực. Thì trong Đạo Phật nghĩ sao về tự lực và tha lực một cách thông thường, đa số các người học thì đều xác định là Đạo Phật là một cái đạo tự lực. Qua những câu nói như là thí dụ mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hay là Phật chỉ là người chỉ đường, mình là người bước đi. Thì đặc biệt đó là cái vấn đề mà xưa nay thì ai cũng xác nhận rằng là đó là Đạo Phật chủ trương là con người phải tự mình đi trên con đường đạo. Và đồng thời cũng có những câu nói khác như là về nhân quả. Những quan điểm như mình làm thiện thì mình được quả thiện, làm ác bị quả ác. Cái kết quả của đời sống của một con người là do chính mình tự tạo lấy, chính mình tự tạo ra. Đồng thời mình còn nghe những câu nói như là tự mình ăn thì mình mới no, tự mình uống thì mình sẽ biết lạnh nóng thế nào, người khác không thể thế dùng mình. Thì đây là những điều mà chúng ta nhận xét ngày hôm nay. Thì thực sự mà nói thì một mặt khác cái điều mà chúng ta đã đặt vấn đề đây là một mặt khác á, thì tuy rằng nói đạo Phật là có vẻ như tự lực như vậy, rồi cái tu tập trong đạo Phật là cứu cánh là Phật, thì Đức Phật cũng nói là Đức Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành, mà tự mình thành và tự mình tu tập lấy. Nhưng mặt khác thì nghe nói là tất cả các pháp đều không có ngã. Và khi nói tự lực thì dĩ nhiên phải nói ngã, phải nói về tự ngã. Nhưng mà Đức Phật lại nói là vô ngã. Vì vậy nên nếu mà nhìn nhiều mặt thì có thể nó bắt đầu chúng ta gặp cái rất là mâu thuẫn. Điều khác trên phương diện tu tập mà càng nói đến phương diện tu tập của Đại Thừa thì chúng ta thấy thờ Phật, cầu Phật, cúng dường Phật, cầu Phật gia trì, cầu Phật gia hộ, nương nhờ vào Phật lực. Rộng hơn nữa là chúng ta thấy trong sự phát triển, bây giờ mình đi ngoài đường gặp dân người Ấn Độ, người ta biết mình là người Việt, người ta có thể nói một câu là A-di-đà Phật. Thì A-di-đà Phật trở nên là một vị Phật rất là phổ biến và phổ thông. A-di-đà Phật là gì? Là một vị Phật mà đại diện cho một khuynh hướng ngược lại với tự lực, đó là tha lực. Thì trong cái tha lực của A-di-đà Phật nó như thế nào? Thì tha lực của A-di-đà Phật là đưa mình về thế giới cực lạc. Cái ý nghĩa tha lực ở trong A-di-đà Phật nó là khả năng của một con người không thể nào có thể về đến thế giới cực lạc được, mà nó phải nhờ vào cái bi nguyện lực, là cái lực cứu độ chúng sinh của Phật A-di-đà. Cái năng lực đó tiếp đón mình, đưa dẫn dắt mình về thế giới cực lạc, hoàn toàn là tha lực. Đó là cái điển hình của một cái điển hình rõ ràng nhất của ý nghĩa tha lực ở trong Đại Thừa Phật giáo. Trên phương diện tu trì thì luôn luôn nương tựa Phật, nhờ Phật lực gia trì. Dù là tu một cái pháp môn nào, chưa hẳn là phải về thế giới cực lạc, cũng phải nhờ cái Phật lực gia trì. Ra như vậy là nói đến tha lực rất nhiều. Cho nên chính đó mà chúng ta mới cảm thấy có thể nó rất là lạ lùng. Nếu mà cứ xét cái giáo lý của Đức Phật nó đến chỗ mâu thuẫn. Thì cái vấn đề mà tự lực thì chúng ta thấy người ta có thể dễ dàng phân biệt đạo Phật với các tôn giáo khác. Nhưng khi mà đi đến vấn đề tha lực thì hầu như là cái nương tựa, cái cầu nguyện và cái gia trì lực của tha ở trong Phật giáo Đại Thừa nó còn mạnh mẽ, và nếu mình dùng danh từ thế gian là quá khích hơn cả các tôn giáo khác. Vì vậy đó là điều mà xưa nay có một số người ta nghĩ là tự lực thì nó mới là cái quan điểm đúng của đạo Phật, còn tha lực thì có lẽ là nó bị ảnh hưởng cái tín ngưỡng bình dân hoặc là Ấn Độ giáo. Nên nó là cái nhìn thông thường của các học giả xưa nay. Thì do đó cho nên hiện giờ chúng ta là cái gì đây? Thì mình trên thực tế thì mình đến đây thì mình cầu nguyện. Đi đường xa cũng mệt mỏi, tốn cả sức, tốn cả tiền tài. Đến nơi đây để đảnh lễ, cầu nguyện dưới một gốc cây và một cái tháp. Có thể nói là mình thấy nó, nếu mà chủ trương tự lực nó phi lý. Bây giờ có hẳn Đức Phật đi chăng nữa thì mình bằng xương bằng thịt, mình đến mình gặp thì mình cũng phải tự tu lấy, tự chứng lấy. Uống gì giờ Phật không có nữa. Thành ra tất cả những vấn đề đó thì đôi khi chúng ta thấy, ví dụ ai mà họ đi về tâm lý thì họ sẽ bảo cái này nó chỉ là một cái trạng thái tâm lý. Có người ta do tin tưởng, do lòng tin, rồi có một cái biểu tượng gì bên ngoài, ở nơi một cái nơi chốn nào người ta tin là linh thiêng ở đó, thì người ta đến đó rồi do cái lòng tin, do cái tâm lý của người ta đó. Cho nên có thể tự nhiên người ta cảm thấy nhiều cái trạng thái gì, có nhiều người đến cầu hết bệnh thì tự nhiên cũng có thể hết bệnh. Rồi người ta đó là trạng thái tâm lý thôi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là đó là thực sự là Phật lực. Thì đó là chúng ta có thể thấy là có rất nhiều ý kiến nói như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ thế nào về tha lực và tự lực? Thực ra mình là những người đang có tin vào tha lực. Thì trên phương diện nhận thức tâm lý có thể là mình là có một con người bình thường. Mình không muốn suy xét gì nhiều, nhức đầu nhức óc. Mình chỉ biết sống theo cái tình cảm và suy xét nhận thức thông thường của một con người trung bình. Và rồi nếu mình gặp đúng cái hoàn cảnh mình thì mình cũng đi hành hương. Rồi đến nơi thì quả thực nó cũng có thể diễn ra nhiều cái. Cũng có nhiều người đến với một tâm trạng rất là hời hợt, nhưng mà đến nơi thì bỗng nhiên xảy ra một vài cái hiện tượng gì ở nơi con người mình, tự nhiên mình phát sinh một cái lòng tin ghê lắm. Và lúc đó thì tự nhiên mình cảm thấy Đức Phật sống động thực sự. Tất cả những cái vấn đề này thì chúng ta cũng thấy nó xảy ra rất nhiều, rất là tôi cũng được nghe nhiều vị Phật tử kể chuyện. Có vị thì tin sẵn rồi, nhất định phải đến. Có vị thì đến với một cái tâm trạng rất là bình thường. Như là có gặp cái nhân duyên thì đi vậy thôi. Và đến nơi rồi thì phát lòng tin mạnh mẽ ghê lắm. Về đến nơi thì bảo linh ứng không thể nói được. Đủ thứ ứng đó. Thì chúng ta thấy là đó là những cái mình thấy vấn đề vậy. Thì chúng ta chỉ cần biết rằng là nếu mà mình cảm thấy nhẹ nhàng về, mình cảm thấy thoải mái, con người mình nó có một cái gì an ổn, thì là chúng ta chấp nhận tất cả. Nhưng nên nếu mà gặp cái người ta đặt vấn đề, ta hỏi tứ tung này nọ, thì đôi lắm lúc mình cũng chẳng biết trả lời sao. Gặp những người có học chút thì họ sẽ nói theo cái như là mình vừa nghe. Và đó chỉ là cái lòng tin của mình, cái tâm lý con người nó vậy. Có nhiều người thì có thể nói mình đến mức độ mê tín, đủ hết. Có nhiều vị dùng Phật Pháp nói là đạo Phật không có như vậy. Đạo Phật là phải tự lực mình. Thì cho đó cho nên nó mới có câu hỏi đặt ra là thế nào tha lực tự lực. Và bây giờ mình mới nhận xét là theo cái sự nhận xét mà của vị Phật tử đặt câu hỏi thì vị Phật tử đó tin vào tha lực. Cái nhận xét nó như vậy. Sáng ra mình thức dậy, mình đi ra tháp mình lạy, đó cũng là lực của Phật, không phải lực của mình. Cái điều đó có đúng không? Thì nếu mà nhận xét không có cái gì sai hết, đúng. Đó là lực của Phật, phải lực của mình. Nhưng mà hoàn toàn là lực của Phật cũng đúng. Nhưng mà nếu có ai nói là có lực của Phật mà cũng có lực của mình trong đó, nó cũng đúng. Nếu ai bảo là hoàn toàn là lực của mình, hoàn toàn là lực của mình hết á, thì cái điều này có thể mình phải nhận xét kỹ hơn. Thế nào là mình, thế nào là tha, thế nào đủ hết trong đó. Thế giờ bây giờ mình mới có một cái vấn đề trong giới luật. Mình có thể nhận xét cái vấn đề, cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thì mình mới từ từ mình mới nhận xét ra cái vấn đề lực. Trong giới luật nói là mình không có giết người. Nhưng mà nếu mà mình sai một người khác đi giết người, chính tay mình không có giết người, mình dùng cái mồm miệng của mình sai một người đi giết người, khi mà người đó đi giết người, cái người đó bị chết đúng như ý của mình, thì ai bị tội? Đặt câu hỏi là vậy. Ai là người phải chịu cái kết quả? Ai là người tạo ra một cái nhân ác đó? Thì trong giới luật nói là chính cái người sai, chính cái người có ý muốn giết là cái người tạo ra cái nhân sát sinh, và cái người đó sẽ chịu cái kết quả sát sinh. Không phải là mình không ra tay giết, mình chỉ nói miệng thôi mà là mình tránh được cái tội sát sinh đâu, mà mình phải gánh đủ hết. Thế thì như vậy rõ ràng là mình không có ra tay, mình không đụng gì đến hết á, mình đụng gì đến cái người kia hết á, mà mình vẫn phải chịu tội. Lấy cái thí dụ đó để cho thấy là nó có nhiều cái liên hệ rất là đặc biệt, và cái trách nhiệm nó nằm ở đâu. Trách nhiệm về nhân về quả. Nếu bây giờ mà mình nhìn thẳng vào vấn đề luôn, nói là cái người mà sai mình ra tháp lạy Phật đó là ai? Cũng như là cái một cái người sai mình đi giết người, thì nếu mình giết thì người đó chịu hết mọi trách nhiệm. Nếu giờ có ai nó sai mình ra tháp lạy Phật đó, mình ra tháp lạy Phật đó, thì cái người sai đó chịu cái trách nhiệm lạy Phật đó. Hay là có thể nói nếu lạy Phật là một công đức, người đó là người được hưởng cái công đức đó. Thì mình mới nhìn cái liên hệ mình cũng thấy vậy đó. Hai bên nó như vậy. Bây giờ mình thử nhận xét rằng là thực sự mình lạy Phật đó là tự mình đi lạy Phật, hay là có cái gì khác ở trong đó để mà có thể gọi là có một cái năng lực nào đó sai mình đi lạy Phật mà không thuộc về mình. Thì thực sự ra nếu mà để tự nhiên á, thì mình có đi lạy Phật không? Nếu mà đúng là cái con người của mình á, mình có sức lực của mình, mình có năng lực của mình, nhưng mà mình có đi lạy Phật không? Đó là điều trước tiên. Bình thường một con người mà mình chưa có lòng tin Phật, hoặc là Đức Phật không bao giờ ra đời hết á, thì cái chuyện lạy Phật nó không có. Mình làm một cái chuyện gì á, cái năng lực nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ ý muốn. Thành ra bình thường khi mình nói là cái lực của mình, tức là mình phải có cái ý muốn của riêng mình. Nếu mình có ý muốn thì tự nhiên mình có năng lực. Mình có ý muốn trèo lên một cái cây để hái trái cây ăn, mình có ý muốn không thích cái trái đó, không muốn như vậy, thì bắt mình trèo, mình có sức trèo, cây nó cao lắm. Nhưng nếu mình có ý muốn thì tự nhiên mình có sức trèo. Thành ra nếu nói cái lực thì dĩ nhiên nó phải phát xuất từ ý muốn. Mà ý muốn nó là ý muốn của cá nhân mình. Mà muốn là mình muốn hưởng, mình muốn ăn ngon, mình muốn có được một cái gì cho mình hưởng. Thì muốn cho mình, cho nên mình nó phát lên ở trong cái lực. Ở trong tâm mình nó phát ra một cái năng lực. Năng lực nó truyền ra tay chân của mình. Mình có thể leo lên được. Mà từ nơi mình muốn hưởng và mình đạt được cho mình. Có như vậy mình mới kêu nó là tự lực. Bây giờ một người khác sai mình, họ sai mình. Họ bảo là leo lên cây đó hái. Thí dụ một người chủ của mình á, thì người làm chủ, người đó có quyền lực với mình, người đó có quyền sai khiến mình. Mình có ý muốn gì làm chuyện đó hết á. Mình không có muốn leo cây lỡ té nó chết sao. Nhưng mà cái quyền lực của người chủ buộc mình phải leo lên. Và cái quyền lực đó mà nếu mà cái, thí dụ đó là một cái người chủ mà mình mang nợ rất nhiều, thì cái quyền lực của người chủ nó càng mạnh đối với mình. Thì lúc đó nó, mình có ý muốn, mình không có muốn hưởng cái đó, mình không có hái nó xuống cho chính mình, cho nên trong tâm mình nó không phát ra một cái năng lực nào gọi là tự lực hết á. Mà do bởi vì cái quyền lực của cái người chủ đó nó ảnh hưởng trong tâm mình, và nó điều động mình, nó bắt mình phải làm theo đúng như ý nó. Đôi khi mình leo lên mình cũng không biết hái trái nào nữa, mình hỏi chứ trái nào thưa ông chủ. Chủ vào cái trái cao trên nhất, lớn nhất đó. Thì mình phải leo lên đến tận cái chỗ đó. Thì lúc đó nó đối với đạo Phật nó là cái năng lực làm cái chuyện đó, đó, nó không phải là của mình mà nó của cái ông chủ đó, đó. Không có cái ông chủ đó, mình bảo dại gì mà leo lên cái cây này, vừa mệt vừa gai góc mà té thì chết. À, mình cố gắng mình leo thì mình cũng leo được chừng một phần mười cái cây đó mà thôi, thì mà không leo được. Nhưng mà nếu mà có một cái quyền lực của một người chủ nó xui khiến như vậy đó, thì mình có thể leo đến tận nơi. Thành ra trường hợp như vậy đó, thì trong đạo Phật nói cái đó là tha lực chứ còn lực nào nữa. Tha lực nó truyền vào con người mình và khiến cho mình phải làm chuyện đó. Thế giờ thử nói là nếu mà con người bình thường của mình á, thì mình muốn cái gì? Mình muốn nằm, muốn ngủ cho nó sướng, muốn ăn cho nó ngon, muốn đi chơi cho nó vui, mình muốn hưởng cho chính mình, tự nhiên cứ đi lạy Phật. Thành ra đôi khi mình cứ thấy một người đó mà người ta chưa có tin Phật gì hết á, mình bảo người ta lạy Phật, ta bảo lạy ba lạy thôi nhá. Hả? Mình bảo lạy 10 lạy đi, ta bảo thôi mệt chết đi. 10 lạy ta bảo mỏi chân quá, mỏi tay, mình bảo lạy nữa đi. Lạy là 15 lạy ta bảo thôi chịu thua. Lạy đau về thấy đau vậy đó. Lạy Phật mình được hưởng cái gì? Mình muốn gì ở nơi Phật? Mình được cái gì đây? Nó hoàn toàn là rằng là mình có cái lực để lạy Phật. Mình có hề một có một cái năng lực nào để lạy Phật hết ạ. Và có bao giờ tự nhiên mình muốn làm khổ mình như vậy đâu. Có bao giờ tự nhiên mình muốn đi làm một cái chuyện mình cũng được hưởng gì hết, mà nó còn mệt mỏi cái thân mình nữa. Thành ra đối với đây, vấn đề lạy Phật nó không có một năng lực nào nơi mình để phát ra hết ạ. Bây giờ mình thử nghĩ xem ai là người muốn mình lạy Phật. Ai là người bày ra cái lạy Phật đó? Chính Đức Phật. Đức Phật thành Phật là để độ chúng sinh. Đức Phật muốn độ chúng sinh, cho nên Đức Phật muốn nhiếp chúng sinh, cho nên Đức Phật muốn chúng sinh phải nhiếp về mình, phải nhiếp đến cái mức mà toàn hảo, là chúng sinh phải quy hướng về mình, đảnh lễ mình, tức là lạy mình. Đức Phật muốn như vậy, cho nên Đức Phật tu hoàn toàn thanh tịnh, tu bao nhiêu công đức trong vô lượng vô biên kiếp để thành Phật. Đức Phật muốn cho nó xứng đáng với cái lạy của chúng sinh, cho nên mới tu tập như vậy. Và Đức Phật muốn chúng sinh quy hướng đảnh lễ mình. Đức Phật muốn như vậy là để nhiếp cả thân khẩu ý của chúng sinh. Cái ý muốn nó hoàn toàn của Đức Phật. Cái lực mà lạy Phật là nó từ Đức Phật mà ra. Mình là một người phàm ham hưởng thụ, mình có cái lực lạy Phật ở đâu hết á. Mà thực ra tức là mình nhắc lại là lực nó phát sinh từ ý muốn, mà mình ý muốn là hưởng. Cho nên nếu bảo mình hưởng cái gì, mình có lực lắm, mình rất có năng lực. Bây giờ đi ngang, mình đi, tuy mình đi hành hương, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Thành ra ngang một cái chỗ nào mà chỗ đó shopping rất rẻ, tự nhiên mình tỉnh táo hết và nhào xuống rất mau lẹ. Mình có năng lực ở đó 2-3 tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ mình cứ nói là mình bảo mình có sức lợi hả? Bây giờ đi ngang một cái chỗ đó có một cái tháp nhìn rất là kỳ quái. Hỏi tháp gì mà tháp của cái ông Lubu. Ông này là gì vậy? Mà cái ông này ấy hả? Chuyên môn lừa dối người ta rồi bị người ta treo cổ chết. Mấy ăn cướp nó dựng tháp lên. Rồi mình kêu tất cả xuống lạy cái tháp đó. Để xem mà mình lạy được bao nhiêu. Thành ra không phải lúc đó nó có người bảo tại sao lại lạy. Phản đối rầm rĩ lên hết. Có gì lạy mà mình lạy được bao nhiêu lạy. Thành ra mình biết là không phải là cứ cái thân của mình lạy, cứ mình cứ thấy mệt đó là cái lực của mình đâu. Dĩ nhiên khi mình làm thì tự nhiên nó phải có một cái mệt. Nhưng mà cái năng lực mà nhiếp mình vào một cái hành động nào đó thực ra chưa chắc là của mình chút nào. Mình sử dụng, mình lái một cái chiếc xe, mình xài một con dao thì cái mình sử dụng nó thì nó cũng phải hao mòn. Mình xài một con dao ngày này qua ngày khác nó cũng phải cùn. Nhưng mà cái người mà sử dụng cái lực chính yếu để mà cái xe nó chạy và cái con dao nó cắt thái này nọ là cái lực của người lái xe và lực của người làm bếp. Con dao và cái xe nó chỉ là công cụ thôi thì nó cũng hao mòn. Mình cũng vậy đó, mình cũng chỉ là một công cụ thôi, nhưng mà khi được sử dụng như vậy thì nó cũng phải có mệt chứ. Nhưng mà thực sự là ai là cái người điều khiển mình lại, cái lực nào lực điều khiển mình lại, nó không phải lực của mình đâu. Đấy, nếu mà mình hiểu cái nghĩa lực là từ ý muốn mà ra thì mình sẽ thấy là đó là ý muốn của Phật. Phật phát ra một cái năng lực và nhiếp mình, khiến cho mình chuyển theo cái ý muốn của Ngài. Bởi vì Phật muốn cứu độ mình. Mà nếu mà mình không làm như vậy, mình không có làm tất cả những cái điều mà như Phật nghĩ đó, thì Phật độ mình không được. Cũng như là mình một người mẹ cứu một đứa con rớt xuống hố thì nó không chịu nắm lấy tay người mẹ để kéo lên. Người mẹ nó phải dụ nó bằng nhiều cách làm sao á cho nó theo ý của mình. Nó vào ở dưới này nó thấy vui. Nó thấy đá sỏi dưới đó lóng lánh này nó thích. Rắn bò xung quanh nó thấy như đồ chơi. Bà mẹ thì thấy nguy hiểm. Thế giờ bà mẹ phải dùng một cái phương tiện nào? Dùng phương tiện là lực của bà mẹ. Kéo đứa bé lên, kéo đứa con mình lên là ý muốn của bà mẹ. Đấy. Thành ra từ cái ý muốn nó phát sinh một năng lực. Cái năng lực nó sẽ dùng cách này cách nọ. Bà mẹ phải lấy kẹo, cầm lấy tay, dụ cái gì nó thích để cho nó nắm lấy tay mình. Hết bao giờ mà nó nắm được lấy tay mình thì đó không phải là cái năng lực của đứa nhỏ, mà cái năng lực của bà mẹ. Năng lực phát sinh từ cái ý muốn cứu độ đứa con, và do vì cứu độ cho nên nó mới phát sinh ra nhiều cái phương tiện. Cho đến bao giờ mà đứa con nó phải theo cái ý của mình. Thì cái theo ý của mình đó là lực của mình. Khiến đứa con nó phải theo đúng ý của mình mới cứu được nó. Thành ra tất cả những cái gì chúng ta theo Đức Phật ở đây đó là lực của Phật, ý muốn của Phật. Nếu nói rằng là bởi vì mình thấy được những lợi ích cho nên chính mình muốn làm, thực ra nó cũng như cái thí dụ đầu tiên. Nếu mà muốn nói tự lực của mình thì nó phải là cái mình hưởng. Mình thấy cái đó mình hưởng được thì tự nơi mình nó phát sinh ra năng lực. Cho nên khi mình được hưởng cái đó thì gọi là tự lực của mình. Đạt được cái kết quả hưởng nó. Thế giờ vào Phật Pháp nó cũng như vậy. Mình nghĩ là Phật Pháp mình được hưởng, cho nên mình đón nhận Phật Pháp, cho nên mình làm theo Phật Pháp. Cái đó là lực phát ra từ nơi mình. Đó, cho nên mình tự tu tập và rốt cuộc mình chứng được, cho nên mình được hưởng lấy. Mình nghĩ là tự lực như vậy. Thì điều này mình cũng nên nhận xét lại. Cái kết quả mà mình tự làm, thí dụ mình thấy một cái cây khế là vậy, như cái thí dụ đó. Mình đã từng ăn cái trái khế đó rồi. Mình đã có cái kinh nghiệm rồi là ăn trái khế nó rất ngọt. Đó, và mình thấy nó rất ngon. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy nó, tự nhiên mình phát sinh cái ý muốn. Từ cái ý muốn nó mình phát sinh một năng lực. Là mình có thể leo lên được cái cây khế cao đó. Mình hái trái khế. Thành ra nói nó là tự lực của mình được. Nhưng mà bây giờ đó, mình gặp một cái trái mà mình chưa từng bao giờ nếm. Mà nhìn cái cây ấy, thì nó nguy hiểm vô cùng. Mình bảo leo cái này khổ chết đi, hơn là cả leo núi nữa. Mà bảo mình là cái trái đó ngon lắm ạ. Thì mình bảo thôi, nhìn nó ngon mấy thì ngon chứ. Tại mình chưa bao giờ nếm hết, thì mình cũng mà thôi. Leo lên là lỡ nó ngã xuống một cái là chết. Thì đạo nó cũng như vậy. Khi mà mình vào đạo, mình có biết giác ngộ là gì không? Mình có biết Niết Bàn là gì không? Mình có bao giờ từng nếm Niết Bàn và giác ngộ là gì không? Thì hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn xa lạ với tất cả những cái ý nghĩa, những cái vị của đạo. Cái đạo vị hay bất cứ cái gì mình hoàn toàn xa lạ. Mình chỉ thấy rằng là vào rất khổ. Thường thường người ta nói là ăn chay nằm đất. Vậy. À, xuất gia khổ lắm, đủ thứ hết á. Không được ngủ nhiều, không được ăn nhiều, không được còn ăn chay, rồi không được đủ thứ hết á. Mình thì nói là dòng họ mình là nói là Ngài Thích Ca, thì ra người ta thường đùa, người ta bảo mình dòng họ Thích, thích đủ thứ. Nhưng mà thực sự ra mà theo dòng họ Thích thì thích cái gì cũng không được hết á. Không được thích cái gì hết á. Thì mình thấy là nó khổ như vậy mà mình chưa bao giờ mình nếm cái giác ngộ, chưa bao giờ nếm cái giải thoát. Mà tự nhiên mình đi làm chuyện đó, làm sao mình có sức lực, lực ở đâu ra mình làm chuyện đó. Mà cái ý muốn của Phật đó là mình phải đi theo cái con đường chông gai đó, mình mới đạt được cái quả giải thoát. Muốn ý muốn của Đức Phật như vậy. Thì rõ ràng là cái lực mà mình đi theo cái con đường chông gai đó để đạt giải thoát đó là lực của Phật. Bởi vì mình không bao giờ từng nếm cái quả siêu việt đó. Làm sao mình tự phát lấy cái năng lực đi theo cái con đường khó khăn đó. Tu chỉ thấy mệt, chỉ thấy tốn hơi, tốn sức, tốn đủ hết. Mà ngày này qua ngày khác, chưa thấy một cái gì gọi là giải thoát hết. Đó. Tại sao mình vẫn theo được? Tại sao mình vẫn kiên trì theo được mà mình chưa biết là quả giải thoát nó, cái vị nó ra sao nữa. Nếu mà nói là tự lực của mình, điều đó rất là phi lý. Mà nếu mà chúng ta nhắc lại cái nguyên tắc á, lực nó chỉ phát ra từ ý muốn mà thôi. Mà ý muốn là mình phải trải qua cái kinh nghiệm mình mới có cái ý muốn. À, mình trải qua một cái kinh nghiệm rất tốt đẹp, mình mới có ý muốn về cái đó. Mình mà ngồi trên cái ghế đó mà nó có đấm bóp, nó tôi từng ngồi ở đó, nó bóp sướng lắm á. Thành ra giờ khi mình nhìn thấy cái ghế đó thì mình muốn ngồi trên đó, mình mới phát được cái ý muốn. Thành ra chính vì vậy mà mình có thể nói là cái vấn đề mà bảo là mình muốn đạo nó là một cái điều không phải đâu. Cái bằng chứng nữa đó là có cái ý muốn mới có năng lực. Thế cho nên bao giờ trong đạo Phật cũng là phải phát nguyện. Khi mà mình thấy không? Mình vào đạo, mình phải phát tâm Bồ Đề. Mình phải phát cái nguyện này, phải phát cái nguyện kia. Mình phải tu tập cái hạnh nguyện. Mình phải đi xuất gia, mình phải phát cái nguyện xuất gia nó như thế nào. Nhưng mà phát nguyện rồi á, nó cũng tắt ngúm à. Phát nguyện rồi mình cũng thối lui trở lại. Tại vì cái quả đó mình không có thấy nó đâu hết. Mình có đạt được nó. Thành ra cái lực nó mau cạn ghê lắm. Cho nên chính vì vậy mà cái tu hành nó trở nên rất khó. Mình có thể nói trong đạo Phật nói, nếu không có cái lực của Phật, mình tu không được. Nếu mình không có cái lực của Phật gia trì hay nhiếp trì là mình thối thất rồi. Mình có thể nói là tối nào mình cũng đi chơi, đi nhảy á. Mình nếu mà trừ phi nào sức khỏe mình yếu thôi. Thì nếu sức khỏe mình đủ á, 10 đêm mình đi 10 đêm á. Nhưng mà đêm nào cũng phải đi lạy Phật hết á. Phải công nhận nó mệt mỏi ghê lắm. mà mình không thấy một cái gì vui, cái gì hưởng ở đó hết á, thành ra nếu không có một cái năng lực của Phật nhiếp trì mình á, mình sẽ bỏ. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa người ta tu tập, mình nói là tu tập qua ba A Tăng Kỳ Kiếp, ba vô số kiếp rồi nó mới chứng quả. Cái thời gian nó lâu như vậy mà mình không có cái lực Phật nhiếp trì, mà mình chẳng bao giờ nếm cái vị giải thoát đó, mà mình đòi là tự sức mình mà đi. Cái đó là chuyện không tưởng. Chuyện tiểu thuyết thần thoại, chứ nó không thể nào mà mình làm được chuyện đó hết. Thành ra chẳng qua mình chưa rõ được là cái tha lực nó như thế nào, nhiếp trì nó ra làm sao, cái liên hệ nó như thế nào, cho nên mình mù mờ trong đó, nên mình mới khẳng nhận là tự lực thôi. Chứ còn nó không thể nào mà đơn giản tự lực mà đi nổi một cái con đường như vậy được hết. Nên chính trong kinh Pháp Hoa nó cái tự lực cái nó dễ mệt mỏi, cái cứu cánh mà giải thoát viên mãn trong đạo Phật nó quá xa và nó quá lâu. Nên chính vì vậy mà trong Pháp Hoa mới nói đến cái mức mà cái cứu cánh của bên Thanh Văn nó cũng chỉ là hóa thành mà thôi. Tức là Đức Phật biết rằng là chúng sinh sẽ mệt mỏi khi đi trên con đường đạo và sẽ thối thất, cho nên phải đưa ra một cái cứu cánh, nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện nhất thời. Đức Phật bảo đến đây là xong rồi, đến đây là hết rồi. Đó, thì lúc đó mình mới có thể chịu nổi. Cũng như mình đợi chờ xe lửa bên Ấn Độ hay máy bay ấy, mà giờ nó nói là trễ 6 tiếng, là, ôi mình muốn xỉu luôn á. Nó bảo nửa tiếng nữa. Thế là bắt đầu nửa tiếng nữa là mọi người chơi, đi chơi thấy vui vẻ lắm, không sao hết á. Gần gần đến mình bảo còn 10 phút nữa, chạy đến nơi bảo thêm nửa tiếng nữa, trễ nửa tiếng nữa. Cứ như vậy nó câu ấy, thì mình sẽ có sức mà đợi. Nếu nói luôn một lúc bảo 6 tiếng nữa thì mình bảo ôi chết, mình thấy nó xìu hết trơn nữa. Lúc đó mọi người bảo ví dụ nó có một phương tiện khác thì mình có thể lựa phương tiện khác. Thành ra chính vậy mình thấy rằng là tất cả những cái đó nó là lực, mình có thể nói là lực ở nơi mình, nhưng vừa rồi mình nghe mình xác định mình nó có cái năng lực. Nhưng khi nào mà chính mình kinh nghiệm, chính mình muốn, chính mình ra từ cái ý muốn nó phát sinh năng lực, rồi mình hành động, rồi mình đạt được như ý muốn, lúc đó mình mới có thể nói nó là tự lực. Còn khi mình không có muốn, mình không phát ra được năng lực, thì lúc đó mình trở thành ra là một cái đối tượng hay một cái công cụ của một cái năng lực khác. Nếu mình trở thành một cái công cụ của một năng lực khác á, thì hoàn toàn cái năng lực đó nó làm chủ chốt trong cái hành động của mình. Còn nếu mà mình là một đối tượng của một năng lực khác thì lúc bây giờ đó mình có thể nói là cái năng lực đó nó giúp mình. Ví dụ như mình là một công cụ, là khi một người chủ của mình nó sai mình đi giết người, nó sai mình làm chuyện này chuyện nọ, mình chỉ là công cụ thôi. Đấy. Mình nói ở cái chuyện thí dụ như cho đó, cho nên trong đạo Phật mới nói thí dụ mình tạo tượng là một cái công đức tạo tượng Phật đó. Nhưng mà mình đâu có phải là cái người thợ làm tượng đâu, mình là cái người đặt tượng, mình là cái người đặt ra làm cho tôi cái tượng như vậy như vậy, mình không phải là cái người thợ làm. Nhưng chính mình á, nếu nói ai là người làm ra cái tượng đó, chính mình là người làm ra cái tượng đó, thì mình cũng thấy ngay. Bởi vì cái người thợ người ta không có ý muốn làm tượng gì hết á, người ta chỉ có cái nghề, rồi mình sử dụng cái nghề của người ta như công cụ, mình đã làm thành một pho tượng như vậy. Người đó làm pho tượng đúng như cái ý của mình, đó là lực của mình, ý muốn của mình nó làm thành pho tượng đó, cho nên chính là lực của mình tạo ra pho tượng đó, không phải của người thợ. Người thợ là công cụ. Còn khi mà nói là mình là một đối tượng của một cái năng lực khác, năng lực đó muốn mình chuyển theo cái ý muốn của năng lực đó để ích lợi cho chính mình, thì mình trở thành một đối tượng. Đó là trường hợp mà Đức Phật phương tiện để cứu độ mình. Thì lúc bây giờ mình trở thành là mình ở trong trường hợp này, mình có thể nói là nó vừa có tha lực mà nó vừa có tự lực. Đó là trường hợp muốn độ. Trường hợp chỉ sử dụng như công cụ nhiều khi nó chỉ thuần túy là tha lực thôi. Trường hợp mà mình là đối tượng của cái năng lực đó, đó thì có thể năng lực đó giúp cho mình phát triển một cái tự lực, thì lúc đó có thể nói là nó vừa có tha lực vừa có tự lực. Mà tha lực làm chủ, bởi vì cái tự lực đó nó không biết kết quả đó là gì để mà nó sáng suốt, nó bảo tiếp đến phải làm cái gì hết á. Mình không biết rõ con đường đạo á, đi đến đâu sẽ đạt được sự chứng ngộ. Mình đi được một đoạn do cái lực của Phật nhiếp trì mình phải hỏi tiếp là rồi con đi đâu nữa. Thành ra luôn luôn á, suốt cái giai đoạn như vậy đó, mình phải có cái lực nhiếp trì, mình phải nằm trong cái lực nhiếp trì của tha lực. Cái tha lực đó biết cái cách làm cho mình phát triển cái năng lực của riêng mình. Và từng giai đoạn cho đến khi mình chứng ngộ. Cho nên có thể nói là tha lực làm chủ hết trong mọi hành động. Tha lực làm chủ, đặc biệt là trong cái trường hợp mà mình chỉ là một cái người lệ thuộc, không có ý kiến, không có ý muốn, chỉ là một cái công cụ, một cái tay sai. Lúc đó là tha lực làm chủ. Còn khi mà cái tha lực đó giúp đỡ cho mình đến chỗ hữu ích, thì lúc đó là cái tha lực đó là cái tha lực giúp đỡ cho mình để mình phát triển lấy chính cái tự lực của mình. Thì đó là cái mà cho mình nhận xét, mình hiểu về tha lực và tự lực. Cho nên nói rằng là Phật chỉ là người chỉ đường, còn mình là người đi, cho nên đó là tự lực của mình. Nói như vậy mình quá chủ quan. Thực sự mình bước đi theo cái hướng của Phật là mình đi theo ý muốn của Phật. Cái lúc mình đi đó, đó mà nếu Phật ưng chỉ một cái đó là mình mất năng lực liền. Mà đi đâu đây? Tại vì tôi đâu có biết cái cú cánh chỗ nó là chỗ nào, mà đi nửa chừng vậy cái không có bản đồ nữa, chỉ còn cách đi trở về thôi. Tức là mình không có một cái lực để đi tiếp nữa. Thành ra mình đừng có chủ quan, mình nói rằng như vậy đó là tự lực. Nói như vậy là mình không có một cái nhận xét cho nó kỹ càng, cho nó thấu đáo. Cho nên chính ở điểm đó cho thấy là do vì mình không biết được, mình chưa nếm được cái cú cánh, cho nên suốt cái con đường để đi đến cái cú cánh giải thoát giác ngộ đó hoàn toàn là tha lực. Dù tha lực đó muốn mình phát lực, chính mình đó, mình cũng không có cái ý muốn là phát ra cái năng lực giác ngộ nữa. Phật muốn mình giác ngộ,